thấy nó đụng vô cái tay mình, giật mình. Giật mình thấy ngài có viết tới gần quá mà lại nắm cái tay mình đưa lên. Cho nên cô giật mình, cô ngồi vậy thì cô nói bữa nay anh muốn dùng gì nữa đây? Bộ hôm nay muốn xanh tâm gì đấy sao mà? Cô giật mình, cô tỉnh tức là cô hỏi. Thì ngài đã viết, ngài mới từ tốn, ngài mới trình bày chứ không phải đâu, tôi không có ý gì. Tại tôi thấy có con rắn độc ở dưới mà cái tay của con thì nó rớt xuống dưới này, tôi sợ có nguy hiểm, thành ra tôi đưa lên vậy thôi. Nhưng mà cái nhân viên đó làm cho hai người thấy rằng cái cuộc đời mà mình tiếp tục mình sống cái kiểu này á, thì cái bộ nó không có tốt. Bây giờ quý Phật tử biết làm sao không? Tuy rằng hai người không có nói, nhưng mà chúng ta biết là theo cái lời Phật dạy mà chúng ta mà có hiểu biết thấm nhuần giáo lý á, thì người ta nói rằng đó là tâm chúng sanh vô thường. Tâm chúng sanh vô thường, mà vô thường có nghĩa là có lúc thì nó cũng tinh tấn lắm, mà có lúc thì đâu phải lúc nào cũng tinh tấn hoài đâu. Cho nên sống chung như kiểu này á, thì nếu mà một người tinh tấn, một người mệt mỏi á, một người mà phải thối chuyển chút mà cái người kia còn tinh tấn á thì được. Thì cái người thối chuyển đó mà muốn sanh tâm gì đó thì cái người tinh tấn ta khuyên, rồi cho mình mắc cỡ là thôi mình ráng tinh tấn lại. Rồi cứ mà nếu mà cái sự thối chuyển nó là đơn phương á thì nó là dễ, nhưng mà nó rủi ro năm dài tháng rộng rồi hai bên thối chuyển một lượt hơi sao, bên này yếu và bên kia cũng yếu thì ai mà nương ai bây giờ. Cho nên cái chuyện đó ngày sáu là ngày ca viết với cô Diệu Hiền này, thấy mình sống lâu trong cái tình trạng này cô bộ không có ổn, cho nên thôi bây giờ buồn một hôm ngày ca viết nó thôi, để tôi đi tìm đạo, tìm một bậc đạo sư nào và con đường giải thoát, rồi nếu mà tôi tìm gặp rồi tôi sẽ tiến dẫn, tôi sẽ hướng dẫn nàng đi theo đi tu. Thì ngày ca viết nó một hôm mới bỏ nhà ra đi để tìm đạo, và đến khi gặp Đức Phật thì lúc bây giờ ngày ca viết cũng giống như là quý hội tử biết rằng tất cả những đệ tử của Đức Phật không phải ngẫu nhiên mà tình cờ gặp Đức Phật ở trong cái giai đoạn đó đâu, mà tất cả những người này đã có những cái nhân duyên với Đức Phật từ trong nhiều kiếp trước. Mà khi mà người Thái tử Siddhartha được sanh ra thì đồng một lúc những người có nhân duyên với ngài cũng có những cái điều kiện để mà xuất hiện trên thế gian để cùng hợp với nhau trong cái vai trò, trong cái hội chúng là thầy trò với nhau để cùng nhau hỗ trợ đến hướng đến sự giải thoát. Thì ngài Can Diếp gặp Đức Thế Tôn giống như cá gặp nước vậy đó, rồi ngài cũng tu hành một cách tinh tấn, rồi ngài cũng đắc quả A La Hán, và ngài giữ cái hạnh đầu đà đệ nhất, tức là rất là khổ hạnh, rất là khổ hạnh. Thì khi đó thì ngài vẫn nghĩ nhớ tới người bạn đường của mình, nhưng mà lúc bấy giờ thì hội chúng Đức Phật chưa có thiện trong ni, chưa có hội chúng ni, cho nên ngài cũng không biết làm sao mà giúp đỡ được. Còn lúc bấy giờ thì cái nàng Diệu Hiền nó trải qua một cái thời gian chờ đợi mà không thể chờ đợi được, sống ở trong cái cảnh đó, cho nên nàng cũng ra đi để tìm con đường đạo của mình. Mà nàng không có may mắn bằng ngày ngày ca diếp, cho nên nàng mới gặp một cái hội chúng của các cái bên phía ngoại đạo, và nàng tu tập ở đó một thời gian. Dĩ nhiên bên đó thì nàng bị nhiều cái sự bức bách ô nhục, nhưng mà rồi thì đến một cái thời gian sau, khi mà ngày ca diếp thấy được Đức Phật có một cái cho phép các cái hội chúng tịch tâm ni được thành lập á, thì lúc bấy giờ mới tìm để mà thông tin với ngài nàng Diệu Hiền và đưa nàng Diệu Hiền trở về trong cái hội chúng tịch tâm ni, và một thời gian ngắn sau thì nàng cũng được đắc quả là hả. Một cái điều đặc biệt lạ lùng đó là ngài ca diếp cũng như là người bạn đời của ngài đó là cô Diệu Hiền đó, là hai người cùng có một cái tính chất là cái nước da có một cái màu vàng óng ánh đặc biệt. Mà khi mà các vị đệ tử của Đức Phật mà thắc mắc tại sao có trường hợp lạ lùng như vậy, thì Đức Phật cũng giải thích về tiền kiếp là tại vì hai người này trước đây cũng là vợ chồng với nhau đó, ở trong những kiếp trước. Nhưng mà một hôm thì hai vợ chồng này có phát một cái tâm là mặc áo vàng cho Phật à. Đó. À, trong những cái đời trước á, tức là Đức Phật ca diếp á, thì hai vợ chồng mới phát cái tâm để mà sơn phớt những cái tượng Phật cho nó đẹp, mặc áo vàng rồi. Cho nên chính vì cái phát tâm đó, cái nhân đó, cho nên bây giờ sanh ra thì hai người này thì luôn luôn cái màu da nó màu sắc, có cái sắc vàng ấm ánh. Đó là nói về ngày đại can diếp. Mà ngày đại can diếp này thì có nhiều cái giai thoại về ngài đó, tức là cái gương khổ hạnh của ngài đó là nó đặc biệt hơn các người khác. Mà đến khi mà ngài tuổi lớn rồi đó thì Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư á, nó thấy ngài tuổi lớn mà vẫn còn theo cái hạnh mà kỳ bình khất thực ăn từ nhà như vậy mà sống khổ hạnh với một cái chiếc y phấn cạo, thì lúc đó Đức Phật mới khuyên nhắc ngài là nó thôi ông khổ hạnh để làm gương như vậy được rồi, nó lớn tuổi rồi thôi, bây giờ trở lại đời sống nó bình thường đi, nó bớt khổ hạnh một chút cho nó bớt nhập nhằn. Nhưng mà ngài Ca Diếp cũng lễ Đức Phật để mà từ tạ, rồi cũng xin giữ cái nguyện mình cho đến suốt đời. Mà quý Phật tử biết rằng như ngài A Nan, tức là một cái vị đệ tử mà cũng là em của Đức Phật á, vị đang gọi là đa văn đệ nhất mà chúng ta thường hay nghe nói đó, và ngay cả bây giờ mà chúng ta có được giáo pháp để theo bây giờ cũng do ngài A Nan tuyên thuyết lại. Ngài có một cái trí nhớ đặc biệt, ngài thì chưa đắc quả, nhưng mà đối với những cái hạnh mà tu đầu đà của ngài Ca Diếp thì ngài A Nan có một cái lòng ngưỡng vọng đặc biệt đối với vị đại sư huynh của mình. Cho nên khi mà có một cái điều gì đó thì Ngài A Nan nghĩ tới Ngài Ca Diếp luôn, nghĩ tới cái hạnh đức quý giá và cao quý của Ngài Ca Diếp. Cho nên một hôm Ngài A Nan thì tuy Ngài chưa đắc quả nhưng mà Ngài có cái trí hiểu thông giáo pháp của Đức Phật, và Ngài cũng có thể tuyên thuyết lại nhắc lại. Cho nên giống như bây giờ người ta thấy Ngài A Nan như là một vị đại pháp sư có tài. Mà vị đại pháp sư có tài thì thường hay được Phật tử người ta ngưỡng mộ nhiều, mà người ta hay cúng kính rồi nhiều lắm. Cho nên có một hôm có một vị thế chủ đó cúng cho Ngài A Nan một cái y thật là đẹp, y thật là đẹp, thi thượng thật là đẹp. Thì khi mà Ngài A Nan chứng minh cho vị thí chủ đó rồi thì ngay tức thời Ngài A Nan nghĩ tới Ngài Ca Diếp liền, nghĩ tới vị đại sư huynh của mình liền. Tại vì Ngài A Nan kính trọng Ngài Ca Diếp rất là đặc biệt, nghĩ tới vị đại sư huynh của mình. Cho nên khi mình nhận của thí chủ xong rồi thì đem lại Ngài Ca Diếp. Ngài thí chủ huynh có cúng dụ người ta cúng dường cho đệ cái này cúng dường lại cho huynh. Thì Ngài Ca Diếp khi mà nhận được cái y của Ngài Ca Nan cúng dường thì cũng giống như Ngài A Nan vậy đó. Tức là mỗi người có một cái nhân duyên đặc biệt với người khác, mà Ngài Ca Diếp thì có một cái lòng kính trọng Đức Phật một cách rất là đặc biệt. Cho nên khi mà nhận cái y đó thì Ngài Ca Diếp nghĩ ngay tới Đức Phật liền. Cho nên tìm đến Đức Phật, và Đức Thế Tôn có tôn giả A Nan cúng dường cho con cái này, con cúng dường lại cho Đức Thế Tôn cái y này. Thì Đức Phật mà cái y đó thì đẹp lắm, Đức Phật mới nhận cái y của Ngài Ca Diếp và đổi cho Ngài Ca Diếp cái y phấn tạo của Đức Phật. Y phấn tạo tức là một loại y mà chỉ lượm những cái giải bỏ ở trong nghĩa địa. Tại hồi xưa bên Ấn Độ có một tục gọi là không phải thổ tán. Chúng ta thấy thổ tán tức là chôn bình thường ở đây những người chết, hoặc là quả tán tức là người ta đưa vào lò thiêu. Nhưng mà ở bên Ấn Độ thì lại có một cái phong tục nữa, tức là một cái cách an táng là gọi là lâm tán. Tức là cái thi thể nó đem vào trong rừng rồi cũng bỏ trong đó, có một cái khu rừng bỏ xác ở trong đó. Mà khi mà người ta bỏ xác như vậy đó thì thường thường theo tục lệ đó, cái xác của người chết được quấn bằng nhiều cái loại giải, nhắn quấn giải nó kín hết rồi người ta mới đem vào đó, tức là gọi là giải bó tử thi. Thì dĩ nhiên tùy theo cái bệnh mà nhiều khi giải bó nó dính máu dính mũ dính đủ cái chuyện dơ quế trong đó đó. Thì những cái người đệ tử của Đức Phật với cái hạnh tri túc hiểu dục, tức là muốn ít biến đủ này đó, những người này mới tiền vào trong nghĩa địa mà cái giải người ta bó mà nó bỏ như vậy đó, thì lúc đó thì toàn quyền mình lấy. Cho nên lấy những cái giải nó đem về giặt sạch rồi đem ra nhuộm rồi đem ra làm y. Thì cái y này gọi là y nghĩa địa, y ở trong cái gọi là giải bó tử thi đó, cho nên gọi cái tên là y phấn tạo. Y phấn tạo một loại y thô xấu mà nó không có giá trị gì so với tất cả các loại giải khác. Thì lúc bây giờ thì Đức Phật đang mặc cái y phấn tạo, cho nên Ngài Ca Diếp đổi cho Đức Phật cung kính lên Đức Thế Tôn nhận cái y này của con. Thì Đức Phật nhận cái y đó xong rồi, Đức Phật mới đổi cho Ngài Ca Diếp một cái y phấn tạo của Ngài. Ngài Ca Diếp thọ lãnh cái y phấn tạo đó. Đức Phật hỏi Ngài Ca Diếp thế này nè: Ngài Ca Diếp, ông nhận cái y phấn tạo của ta với cái ý nghĩ gì? Thì cái ý nghĩ gì? Ông nghĩ sao? Khi ông nhận cái y phấn tạo đó thì ông suy nghĩ sao? Ông nói nghe con. Thì Ngài Ca Diếp nói: Bạch Đức Thế Tôn, khi mà con nhận cái y phấn tạo của Đức Thế Tôn thì con có hai điều con suy nghĩ. Cái điều thứ nhất là đối với bản thân của con thì con được cái hiện tại lạc cứu. Và cái điều thứ hai là con nhận qua cái ý nghĩa là vì lòng thương tưởng chúng sanh đời sau. Thì Đức Phật khen tán thán: Này Ca Diếp, ông nhận lãnh cái ý nghĩ đó thật là hợp với chánh pháp. Thì ở đây chúng ta phân tích hai cái điều này mà để chúng ta hiểu được những cái đức hạnh của những người đệ tử của Đức Phật. Cái điều thứ nhất tức là Ngài Ca Diếp nó con nhận cái ý này với cái tâm tư, với cái ý nghĩ là con sẽ được hiện tại lạc trú. Mà quý Phật tự biết hiện tại lạc trú là một trạng thái hạnh phúc của thiền chứng, trạng thái hạnh phúc của thiền chứng mà thiền về sắc giới. Mà sở dĩ mà Ngài Ca Diếp nói rằng con nhận cái ý này với cái ý nghĩa là con sẽ được hiện tại lạc trú, là cái ý này là cái ý xấu, cái ý này là cái ý thô, cái ý này là cái ý không ai thèm mà nhường ngó gì tới. Cho nên khi mà con mặc cái ý đồ bỏ này đó thì con không có lo sợ nó mất mát gì, đâu có ai thèm ngó tới đâu, sợ mất mát. Cho nên tâm con rất là an lạc. Chứ nhiều khi chúng ta có cái của cải như nè, rồi chúng ta khi mà chúng ta ngồi niệm Phật hoặc là ngồi thiền hay gì đó thì nhớ tới của cải của mình. Nhiều khi cất công tử mà không biết là có khóa kỹ chưa, không biết là tối nay ngồi thiền mới ngồi niệm Phật thì không biết cái cửa của mình gài chốt chưa nữa. Mới vừa kéo chân lên thì ta buông chân xuống thì lại thăm mấy cái chốt cửa coi nó có gài cho nó chắc chưa nữa. Thì đó là những cái điều làm cho tâm trí chúng ta cũng bận rộn. Rồi nhiều khi mình thuê cái y ngoài kia mà bây giờ mình ngồi thiền lúc này ra, mấy đứa nhỏ nó lãng giảng nè, mình cũng nghi nữa, không biết cái y mình tốt quá không, còn hay không nữa. Hay là nếu mà mình ở đây mà trên này mình ngồi niệm Phật lần chuỗi, mà trong nhà mình có những cái đồ đạc quý giá mà mình đi ngồi lần chuỗi trên này mà nghe dưới bếp nghe cái rỗng ở dưới đó, mình lại chết ba cái thiếu kiểu tôi rồi, không biết đứa nào nó đặt nữa. Thành thử ra những cái đồ đạc nó làm cho chúng ta bận tâm trí, mà ngài Ca Diếp mà sống với cái hạnh tri túc tiểu dục đó thì dù cho y đâu bỏ đầu này cũng an tâm, mà không có ai hớ gì nó, đồ đó đồ nghiệp địa mà. Cho nên chính vì vậy mà ngài nhập thiền rất là dễ, tâm rất là an lạc, cho nên ngài nhập thiền rất là dễ, cho nên tự thân ngài có cái lợi ích là ngài hưởng được cái hiện tại là trụ, tức là ngài chứng thiền rất là dễ dàng, tâm rất là an định, không bị ngoại cảnh, không bị vật chất chi phối. Nói về cái chuyện ngoại cảnh vật chất chi phối này, ở đây tôi nhớ là câu chuyện của cái ông đó. Có một ông đó, ông đi làm mướn người ta, mà không đó ông cướp đất mướn cho chủ á. Bữa đó ông cướp sao ông cướp cái bớt. Thế ông coi lại thì cái hũ vàng. Thế nhìn qua nhìn lại coi có ai thấy mình không, không có ai thấy hết. Cho nên ông thì cũng có cái lòng tham bình thường như chúng ta, nghĩa là tham bình thường, chúng ta ai cũng còn tham. Cho nên ông ấy thấy cái này là cái cổ phần của mình, mà cái phước của mình mà. Cho nên ông mừng quá, nhưng mà bây giờ nếu mình đem về nhà liền á thì cái nghề ổng khéo rồi người ta truy ra rồi mình nguy hiểm nữa. Cho nên bữa đó xong rồi cái ổng lén lén ông đem vô trong cái nghĩa địa, mà ổng dĩ nhiên thì cũng đi. Người ta đó thì người ta đi mà gọi là người ta đi hành hương những cái thánh tích đồ này kia nọ, hoặc là có những cái bên Trung Hoa người ta hành hương, ví dụ như người ta lễ Ngũ Đài Sơn, tức là cái nơi ngài Văn Thường Siêu Lợi Thường Hai Hiện Thanh đó, thì có người nè, ví dụ như ngài Hương Văn Hòa Thượng đó là một vị cao tăng hiện đại, là chỉ có cái tâm nguyện thế nào mà đi hành hương, có thể từ tỉnh này qua tỉnh khác, mà cái tỉnh của Trung Hoa thì cái tỉnh rất lớn á, mà ngài là đi hành hương cái kiểu mà không phải như chúng ta lên xe 15 chỗ ngồi là chạy cái ra rồi tới đó mà vô hành hương ào ào đó, xá xá rồi gõ chuông rầm rầm rồi cái mình đi đâu, không phải kiểu đó, cái kiểu mà đi một ngày là 2-3 cái chùa, 4-5 cái chùa này kia nọ, không phải ào ào kìa, mà ngài đi bộ, mà đi cái kiểu gọi là tam bộ nhất bái, hoặc là nhất bộ nhất bái, tức là đi bước rồi lại một lại, hoặc là đi ba bước rồi lại một lại, với tất cả cái lòng kính ngưỡng hướng về Ngũ Đại Sơn vậy đó. Là cái chuyện mà người ta nên đi một cách rất là cẩn trọng, một cách rất là thành kính. Còn ông này thì ông đi chôn giấu cái khủ già của ông, nhưng mà ông đi thì có thái độ nó tỉnh giác, không có thua gì cái gì mà đi hành hương kia đâu, bởi vì cái này cũng là quý giá nhất của ông mà, lý tưởng nhất. Cho nên ông cũng đi một bước rồi ông ngó qua ngó lại, ngó giá coi có ai thấy mình không, đi bước nào cũng phải ngó hết. Cho nên cuối cùng thì bữa đó buổi chiều đó ông đem vô trong nghĩa địa, ông cốt một cái chỗ đất, ông chôn như đó. Ông chôn như đó xong rồi cái ông đi về nhà, ông coi, ông nghe ngóng tình hình trên. Nếu mà ôm mà không có gì hết thì ông thẳng ông lấy sao? Ông này thì ông tính kỹ mà, chứ lấy về nhà rồi rủi rất bể rồi mình bị tội thì cái nọ người ta. Cho nên mấy bữa sau, cái chừng một tuần sau cái ông yên rồi. Cái ông ra cái bữa đêm cái ông moi cái chỗ đó ra. Ông làm dấu kỹ lắm, mà đặc biệt mà vừa kỹ mà vừa kính ra. Chứ nếu mà kỹ mà lộ liễu người ta không hay sao. Cho nên ông ngoi cái chỗ lên thì không có ngủ già. Tại sao giờ? Rồi ông về nhà với đồ tử biết sao? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như điên như khùng vậy. Tối ngày cứ nói, vàng ơi, vàng đâu rồi? Đó là tại vì khi mà ông cho như vậy đây, có một ông trộm, ông rình, ông thấy. Mà khi mà ông kia này ông quay lưng đi rồi, ông này ông coi lại đây, đó là phần của ông trộm đó đó. Thành ra cái phần của ông kia, cho nên ông kia nó không cần phải tìm kiếm gì hết. Cho nên tôi nói này theo luật nhân quả cho quý Phật tử an tâm trong cuộc sống nha, không cần tìm kiếm gì không. Cái ông nào ông cướp trúng hũ vàng rồi ông phải đem lại cho mình, ông đem lại cho mình, ông để cái chỗ trước mắt mình lên cho mình thấy, rồi ông quay lưng đi rồi mình đây mình moi mình xài. Đó là cái phần của anh ta. Còn cái ông kia thì ông không có phần, cho nên ông vừa không có phần mà vừa không có phước, mà lại vừa có tội nữa. Có tội là sao không? Nếu mà ông không có phước một cách bình thường như người ta đó thì ổng đâu có điên điên khùng khùng vậy. Nhưng mà bị gì ổng mang cái nghiệp báo mà phải điên điên khùng khùng, cho nên cái nghiệp báo này nó mới xui khiến cho ổng gặp cái hũ vàng. Thế còn nếu mà không gặp hũ vàng thì nó đâu có điên điên khùng khùng vậy. Cái người bình thường của mình làm ăn gì mà ổng gặp hũ vàng vậy thì không có điên điên khùng khùng vậy, cũng bình thường thôi. Nhưng mà vì cái nghiệp của ổng phải khùng, cho nên do cái nghiệp đó nó chiêu cảm là ổng phải gặp cái hũ vàng rồi bị mất nó mới khùng chứ, phải không? Cho nên chính như vậy mà chúng tôi cũng hết đời hồi xưa thì vậy á, nhưng mà có cái chuyện hiện tại bây giờ cũng vậy nè. Có cái ông, có cái sư đại đức Tây ở dưới quận Gò Công á, của Hòa Đồng á, kể tôi nghe câu chuyện cũng giống như vậy đó. Ổng thì ổng sửa xe rồi thấy có cái mấy chú đi bán giấy số nè, đem lại mời mọc nài nỉ ông mua. Chiều nay còn mấy tiếng đồng hồ nữa sổ, ông mua giùm con gần tới giờ rồi. Ổng năn nỉ hoài, nó ăn tiền đâu mà mua chặt vài tiền đúng không mua, ôi chỉ có khác đi, năn nỉ gì mà năn nỉ như nào là ông bực mình đấy. Cái nhỏ năn nỉ hoài ổng được, cái qua cái bên cũng ông sửa xe đó, nó bán cho ông kia, cái ông kia thấy năn nỉ tội nghiệp thôi mua đó,
chiều lại sổ cái ông Hiền Túc đọc đắt. Cái cái ông bên đây ông đây nó đem lại cho ông mình mà mình không mua thiệt là cái phần của mình không có, cho nên ông cũng xíu điều cũng không cùng như cái ông mất vàng ghê vậy. Thành ra ông cũng ngơ ngẩn ngẩn mà ông tức mình bệnh luôn chứ nó không đến đổ cùng cho nó là bệnh luôn mấy ngày. Thì tôi thấy cái câu chuyện đó tôi nói rằng cái này nè là cái thằng ông này phải bị bệnh mấy ngày, cho nên ông mới gặp nhỏ nó em lại này, chứ phải nhỏ nó không lại thì ông cũng có cái nhân duyên gì để ông bệnh, ông đâu có tiếc rẻ, ông đâu có tức tối. Nhưng mà quý Phật tử xét thấy cái điều này nữa là tất cả những cái điều mà chúng ta sống trên thế gian này đều là vọng tưởng thôi, đều là vọng tưởng. Mà vọng tưởng vậy là chúng ta khổ vì cái tưởng đó thôi. Giả sử như cái ông mà cuốc vàng kia nào, ông cuốc mà đắp mà suốt một ngày như vậy rồi ông về nhà không có gì hết trơn thì thôi, ông an lạc, ông khỏe khoắn, ông mạnh giỏi như thường thôi, không có gì hết á. Nhưng mà rủi cho ổng là ổng cuốc nhầm cái hũ vàng. Rủi nha, cái này bây giờ chúng ta nghe hết câu chuyện rồi chúng ta mới thấy là ổng rủi. Chứ phải chi mà ông mai một chút đó, ông hơn một chút mà ông tốt một chút mà có phước một chút á, là ông cuốc trúng đắp không à, chứ không có trúng vàng thì mới có phước. Còn lần này ổng rủi ro, ổng cuốc trúng cái hũ vàng. Cho nên có một cái ý niệm nó lé lên trong đầu ổng rằng mình là người có vàng. Nó cứ lặp đi lặp lại vậy cho nên ổng in ký rằng mình là người có vàng. Đó. Rồi cái tới chừng mà ổng cuốc lên ở trong nghĩa địa cái ổng do cái đó mà ổng khởi sinh một cái nữa, do cái đầu tiên kia đó. Do cái đầu kia mà nó nói rằng vàng của mình mất rồi mới khổ đây nha. Mà cái của mình là cái gì đâu, đúng ra thì chưa có của gì hết á. Từ cái chỗ mà đất ổng cướp đem lại nghĩa địa là chưa có cái gì là của ổng. Ngay cái chuyện ông đem về nhà cũng chưa chắc gọi là của ổng nữa, nhưng mà chỉ có cái ý niệm rằng cái đó là cái của mình đó, ý niệm thôi. Cho nên bây giờ nhờ do cái ý niệm đó làm phát sinh một cái ý niệm khác là mình mất cái đó rồi à. Thì ở đời cũng vậy đó, cái đó là cha mình, cái đó là mẹ mình, cái đó là của mình mà, cũng giống như hữu vàng của mình đó, cái đó là vợ mình. Mà vợ người ta ngoại tình thì không sao, vợ mình ngoại tình thì khổ quá rồi nè. Ví dụ vậy đó, cái đó là chồng của người ta mà người ta có vợ bé thì không sao, cái này là chồng của mình. Giống như ông kia ông đó, vàng là vàng của mình, cho nên mất vàng đi với khổ, có phải không? Thành ra tất cả cái đó chúng ta thấy nó giống với nhau là chúng ta bị cái tưởng của mình mà làm cho mình khổ đau. Do cái tưởng của mình á, mình lặp đi lặp lại cái đó là của mình. Bây giờ của mình mất rồi. Thành ra chính cái đó mới khổ. Có phải không? Thì đau khổ là do cái tưởng của mình. Chứ phải chi mà ông may mắn một chút mà ông cuối trúng đất không. Cuối trúng đất không thì coi như là ông may mắn. Ông không có khổ sở gì. Ông không có khùng, không điên gì. Thì cái đó làm cái mà chúng ta thấy tất cả các cái pháp trên thế gian là do cái tưởng mà chúng ta bị đau khổ thôi. Thì đó là tôi nói về cái gì? Bây giờ thì tôi nói về cái ngày ca diếp. Tức là cái ngày ca diếp mà khi nhận cái nai đó thì mình không có của cải gì quý giá, cho nên chính vì vậy mình an lạc vậy đó. Hiện tại lạc trú là không phải là hiện tại, là khi tôi có cái y quý tôi hiện tại tôi mới sung sướng, mà có cái y quý coi chừng nó rủi ro, giống như ông kia có củ vàng nữa. Nhưng bây giờ cái y này là y phấn tảo, cho nên hạnh phúc của tôi là chỗ đó. Tạm theo quý Phật tử kiềm và nghiền ngẫm được cái ý nghĩa là con nhận cái y này với cái ý nghĩa là được hiện tại lạc trú. Và cái điều thứ hai mà Đức Thế Tôn đó là vì lòng thương tưởng chúng sanh đời sau. Thế nào gọi là lòng thương tưởng chúng sanh đời sau? Quý Phật tử thấy rằng bây giờ thì chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thấy Đức Phật hồi xưa sống làm sao, thế người ta bắt chước sống vậy. Bởi vì Đức Phật là những khuôn vàng thước ngọc như mình mà. Rồi hàng đệ tử của Đức Phật sống sao thì giờ mình bắt chước làm sống ngài, các ngài sống mạnh hiểu dụng tri túc thì các ngài được hạnh phúc. Bây giờ ta là đệ tử thì sao, đi chậm chân đi sau này thì giờ ta bắt chước hạnh hiểu dụng tri túc nữa thì người ta thực được hạnh phúc. Thì đó làm ta vừa theo những lời dạy của Đức Phật mà vừa theo những hương lành của Đức Phật và các vị đệ tử. Chứ còn nếu mà ông ca diếp mà ông đó hồi đó mà ông sống theo cái hạnh mà bao nhiêu cái y cho nó đẹp đem lại cho tôi mặc cho nó sướt nghe, thì lần lần mấy cái vị mà gọi là nhỏ hơn á, mấy vị tỳ kheo nhỏ hơn, chưa phải là đại a la hán, mấy vị tỳ kheo nhỏ hơn, rồi lần lần cho tới mấy vị tỳ kheo bây giờ nữa, tôi làm cái hạnh này thì cũng mất trước ngay ca diếp hồi đó, cái bộ không có sao. Ngài cũng sống vậy, tôi cũng sống vậy, cho nên bây giờ hồi đó ngài mặc y tốt không à, bây giờ thôi Phật tử cũng dường dạy cho y cho nó tốt tốt rồi hả. Cái đó hồi xưa mà đệ tử Đức Phật mà con sống vậy mà, thành ra chính vì vậy mà nếu mà sống không có theo cái hành hiểu dụng tri túc á thì những chúng sanh đời sau này là tức là trong những hàng xuất gia sẽ đua đòi theo cái điều đó. mà đua đèo ra các đọt, đua đèo ra tất cả những cái chuyện mà gọi là hào nhán của thế tục thế gian á, thì chính tự thân các ngài này cũng bị trói buộc ràng buộc rồi các ngài khổ sở. Rồi thêm nữa là sao? Thêm nữa là thêm nặng nề cho cái hàng cư gia nữa. Tức là các vị này sẽ đòi hỏi theo cái gương của mấy vị trước mà. Mấy vị kia là tại chỗ quả không đó mà người ta còn vậy đó. À, cho nên những cái gì này bắt chiếu theo, đòi hỏi và những người cư gia sẽ mệt mỏi trong cái việc ủng hộ và hộ trì tam bảo. Cho nên khi mà ngài nhận cái y như vậy đó, với cái y phóng tỏ là cái y bồ bỏ vậy thôi. Cho nên ngài nhận cái đó với cái lòng thương tưởng chúng sanh đời sau. Thương tưởng tức là cho những cái vị xuất gia có cái gương hạnh của vị, của cái sự kỷ luật tri túc, và làm cho những người cư gia sẽ thấy nhẹ nhàng, sẽ thấy an lạc trong cái sự mà hộ trì tam bảo, không có bị mệt. Đó như lòng thương tưởng chúng sanh đời sau là vậy. Cho nên các ngài á, đều khi mà làm cái gì, sống thế nào đó, đều có hai cái điều này rất là quan trọng, tức là tự lợi và lợi tha. Đó là hai cái nguyên tắc, hai cái mục đích của các ngài khi mà các ngài sống, và các ngài có những cái biểu hiện trong những cái gương của ngài đều nhằm vào hai mục đích này hết. Thứ nhất là tự lợi, các ngài có những hạnh phúc của các ngài trong sự tu tập hướng thế gì vậy thôi, và các ngài làm lợi ích cho những chúng sanh. Đó là tự lợi và lợi tha. Thì đó là chúng ta nãy giờ là qua cái ngày ca diếp chúng ta có những cái bài học mà chúng ta suy gẫm và chúng ta sống trong hiện tại. Thế đó là các vị như thế nào nữa, tức là trưởng lão Xá Lợi Phất Maha một kiện điện Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên. Maha Ca Chiên Diên là một cái vị rất là đặc biệt, là một cái vị đệ tử của Đức Phật mà gọi là biện luận, mà gọi là giảng nghĩa một cách đệ nhất. Tất cả những cái điều mà những hàng đệ tử của Đức Phật khi mà nghe Đức Phật giảng một cách không có rõ ràng thì đều tìm tới Ngài Ca Chiên Diên để Ngài Ca Chiên Diên sẽ giảng nghĩa cho. Ngài Ca Chiên Diên rất là am tường một cách sâu sắc những lý nghĩa trong lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như trong cái bài mà gọi là Nhất Dạ Hiền Giả mà quý vị tự thấy trong hệ thống kinh tạng Pali trong bộ kinh á, cái bài đó sau khi Đức Phật nói cái vị tỳ kheo giới thiệu một cái bài kệ, tức là nhân duyên có một cái vị tỳ kheo sống một mình. Sống một mình tức là vị tỳ kheo đó không chơi ai, ta trong hội chúng mà nó không thèm chơi ai á, thường hay ở riêng một mình nha, tôi không thèm giao tiếp, tôi không thèm nói chuyện, tôi không thèm bàn luận, dù cho bàn luận chánh pháp thì nữa, tôi không thèm, tôi ở riêng một mình nha, và tôi tự hào rằng đó là tôi biết sống một mình. Cái bài kinh đó Nhất Dạ Hiền Giả đó, tức là ngày dịch ra nó là người biết sống một mình. Thì các vị thì kêu khét xác thấy cái gì này chia rẽ trong hội chúng quá, cho nên bạch Đức Phật nó kêu lại hỏi sao vậy, nhưng bạch Đức Thế Tôn, tại vì con sống một mình. Đó là hạnh độc cư mà Đức Phật dạy mình sống một mình là phải vậy. Đức Phật nói không phải, sống một mình không phải là vậy đâu. Sống một mình dù cho người đó một mình ở trong rừng sâu không có gặp một người nào nữa, nhưng mà nếu người đó trong tâm tư mà chứa đầy cả cái thế gian, cả cái thế tục của tâm này để xoay quanh trong thì chưa chắc thì sống một mình. Thí dụ như tôi ở trong cốc mà bây giờ không có ai, không có gặp mặt ai nhập thất, ví dụ chẳng hạn vậy, mà tôi cứ nhớ nghĩ tới người này, nhớ nghĩ tới người kia thì giống như tôi lôi mấy người đó vô cốc hết trơn. Thành ra như vậy thì không phải là một mình. Một mình khi nào trong tâm tư của mình nó không có vướng bận gì cái đó. Cho nên Đức Phật nói một bài kệ như thế này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có phát hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết như vậy tu tập. Hôm nay nhiệt tình làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Cứ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền. Nhất Dạ Hiền tức là sống một mình đó, xứng gọi sống một mình, bậc an tịnh trầm lặng. Sống một mình là vậy đó, tức là cái người mà quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Vì các quá khứ ấy thì đã qua mất rồi mà tương lai lại chưa đến. Chỉ có phát hiện tại đó đây, không có nói tiếc quá khứ, không có mong cầu tương lai, chỉ có phát hiện tại. Nhưng mà cái người đó có thái độ thế nào đối với phát hiện tại? Chỉ có phát hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Tức là đối với phát hiện tại thì có những cái sự suy nghĩ quán xét làm thế nào cho tất cả các phát hiện tại không bao giờ chi phối tác động làm cho người này bị dao động. Cho nên gọi là không động không rung chuyển, không có pháp nào ảnh hưởng người này. Và chính vì cái trạng thái gọi là tự tại này nè, tự tại đối với các pháp, mà Đức Phật được một cái danh xưng gọi là Pháp Vương. Pháp Vương không có nghĩa là vua các pháp rồi sanh ra các pháp không bao giờ, nhưng mà Pháp Vương đây có nghĩa là tự tại đối với các pháp không có làm cái này chi phối tác động chút nào. Cho nên chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết như vậy tu tập. Hôm nay nhiều tình làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân cần chết. Cứu như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Thì khi mà Đức Phật thuyết một cái bài kệ đó xong rồi đó, thì Đức Phật bỏ vào trong hương thất, tức là trong cái thất của ngài. Các vị tùy theo, có người thì hiểu một phần nào, có người thì không hiểu được rõ, cho nên các vị tùy theo đó, Đức Thế Tôn đã giảng một cái bài kệ rất là vắn tắt mà người ta không hiểu rõ tường tận nghĩa như thế nào. Bây giờ ai có thể giải cho mình? Khi mà bàn tới đó thì các vị tùy theo nghĩ tới ngài là A Tiên Diên, Ma Ca Tiên Diên liền. Chuyện này đã được Đức Phật khen là trí tuệ, là biện tài, là có thể giảng giải rõ chúng ta. Cho nên khi mà các vị tỳ kheo đó bàn định xong xuôi rồi, có tìm ngài Ca Tiên Diên, nhờ ngài Ca Tiên Diên giảng giùm, thì quý Phật tử ở đây cũng học tập một cái gương của các vị đệ tử này. Khi người ta bàn luận về các vị đệ tử thì vị nào cũng có những cái gương của mình học. Ngài Ca Tiên Diên sau khi nghe các vị kia thỉnh cầu, tôn giả làm sao tôn giả có thể giảng giải cái bài kệ mà Đức Thế Tôn đã nói một cách vắn tắt mà chúng tôi không hiểu được, thì đọc cái bài kệ đó lên. Ngài Ca Tiên Diên ngài trả lời, biết trả lời sao? Thật là một việc làm không thích đáng. Các thiền giả khi mà có Bậc Thế Tôn ở đây, có Đức Thế Tôn ở đây, mà khi có những cái thắc mắc như vậy mà bỏ qua Đức Thế Tôn mà tìm gặp tôi để mà hỏi cái điều này, thì đó là một việc không thích đáng. Giống như người ta bỏ ánh sáng mặt trời để mà người ta đốt ngọn đèn leo lát lên để soi đường cho mình, thì cái chuyện nó không thích đáng chút nào. Các vị hãy tìm Đức Thế Tôn đi, ngài sẽ giảng giải cho rất rõ. Ngài Ca Tiên Diên trả lời vậy đó, chứ gặp mình đây mà hỏi mình cho mình trả lời liền à, tôi biết cái này, tôi biết, tôi như sức giải. Mà ngài trả lời vậy đó, nói quý vị làm một cái việc không thích đáng, có Đức Thế Tôn đây mà các vị bỏ qua Đức Thế Tôn mà hỏi tôi thì cái chuyện đó là không hợp. Rồi đây các vị thì kêu cũng năn nỉ nữa, thưa hàng giả đúng như vậy, hàng giả nói thì đúng, nhưng mà Đức Thế Tôn đã an nghỉ rồi, cho nên chúng tôi nghĩ rằng Đức Thế Tôn thường hay tán thán hàng giả là một bậc trí tuệ, bậc biện tài, cho nên chúng tôi nhờ hàng giả giải giùm chúng tôi. Sau khi khẩn quản vài ba lần như vậy thì ngài Ca Tiên Diên sẽ giải ra. Thì đây là một bài kinh gì nhất dạy hiện dạy giải ra, tức là do chúng ta tu tập tắc căn, đối với tắc trần mà chúng ta không để cho nó bị ô nhiễm, bị lôi kéo, thì chúng ta là người sống một mình. Sau khi giảng giải xong rồi á, thì ngài Ca Tiên Diên cũng kết luận một câu thế này: thưa hiền giả, thưa các hiền giả, đó là những cái sự hiểu của chúng tôi, nhưng mà tốt hơn hết là quý hiền giả hãy đem những cái điều này bắt Đức Thế Tôn xem con ngài dạy thế nào. Các vị thì các em bắt đem những cái điều này lại bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sau khi nghe vắn tắt như vậy, tôi không hiểu rõ, nhờ tôn giả Ca Tiên Diên, là tôn giả Ca Tiên Diên giải như thế này. Cái Đức Thế Tôn sau khi nghe xong cái lời thuật lại, thì Đức Thế Tôn sẽ tán thán cái đó, thật là một cái trí tuệ này, ông Ca Tiên Diên thật là một cái gì có biện tài. Nếu mà các ngươi mà hỏi ta thì ta cũng giảng vậy thôi. Thành ra khi mà ngài tán thán như vậy rồi xong, thì cái bài của ngài Ca Tiên Diên giảng nó được xem như là cái kinh. Vì kinh tức là Đức Phật, là chính tự kim ngôn của Đức Phật thuyết ra, hoặc là các vị đệ tử của Đức Phật thuyết ra mà được Đức Phật hứa khả chấp nhận, công nhận rằng nếu mà hỏi ta thì ta cũng giảng vậy thôi. Thiệt là ông Ca Tiên Diên này là một bậc có trí tuệ, có biện tài. Thì đó là cái sinh hoạt của Đức Phật hồi xưa vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh về hệ thống kinh tạng Pali, chúng ta thấy nó gần gũi với cái sinh hoạt mà giống như chúng ta có thể tham dự vào trong cái hội chúng hồi xưa. Nó sinh hoạt một cách rất là bình thường, đơn giản như vậy đó. Thật chi các vị đệ tử của ngài, ngài Ca Tiên Diên cũng còn có nhiều cái mà nó giai thoại về ngài lắm, mà ở đây chúng ta cũng đã tiếp qua nhiều ngài để mà chúng ta hiểu thêm về giáo pháp nữa. Ngoại đạo người ta cật nạn, ta dấn nạn ngài Ca Tiên Diên, ta nói chết là hết chứ gì làm gì còn. Nếu mà còn sao mà mấy người chết sao mà không trở lại đây cho bà con miếng thuộc, hay là mình chết là mình được đi đâu, cảnh giới nào thế, không có ai về thông báo hết trơn. Thành ra tôi nghĩ là chết là hết, là không có gì hết trơn. Thì ngoại đạo người ta ưa dùng những cái luận thuyết như vậy đó, tức là cái thuyết về đạm việt, để mà người ta bác phá cái lý thuyết của Đức Phật về cái sự luân hồi. Thì vẫn gặp ngài Ca Tiên Diên để mà cật nạn như vậy, ngài Ca Tiên Diên mới trả lời như thế này: là các vị không nên nghĩ rằng những người thân của mình không trở về thông báo thì là không có đời sau, không có luân hồi. Định đang nghĩ như vậy là tại sao? Là tại vì đâu có phải là chúng ta thấy không trở về rồi chúng ta kết luận là đời sau không có đâu. Thì tôi ví dụ gì cho quý vị nghe nè, ví dụ như có một người đó bị làm tội gì đó, rồi bây giờ khi mà người ta bước ra khỏi nhà của mình là tự nhiên là lúc đó ngay tức thì bị những cái người lính, những cái người mà gọi là có trách nhiệm này cái nọ, người ta bắt còng người này, đem trói nhốt người này. Thì khi mà bị còng, bị trói, bị nhốt rồi thì đâu có còn rảnh rang thông thả mà về cho hay cho bà con biết rằng tôi bị nhốt vào đó, tôi bị tội, tôi bị còng, tôi bị giam gì đâu, đâu có cho hay được, đâu còn tự do thông thả nên cho hay. Cho nên khi mà không cho hay thì phải biết rằng người này có thể là bị tội, bị bắt, bị câu thúc rồi ha, chứ không phải là được tự do đâu. Thành ra như vậy cũng không có thể kết luận rằng cái chuyện là không có đời sau. Cái mấy người ngoại đạo đâu có chịu thua. Ngoại đạo nói À, tôi đồng ý rằng có thể là ông đó bị bắt, nhưng mà đó là những cái người mà theo mấy ông nói rằng làm tội thì bị bắt, nhưng mà đâu phải ai trên thế gian cũng làm tội, thì mấy người làm không có tội thì sao? Mấy người không có tội mà người ta làm phước thì người ta được tự do, người ta thoải mái, là mấy người đó sao cũng không cho hay về nữa, sao không về cho hay? Đâu phải ai cũng tội hết đâu, có mấy người làm phước rồi đáng lẽ không có bị giam, bị còng, bị trói thì đáng lẽ phải cho bà con mình hay chứ, tại sao không cho hay? Đâu phải mọi người bị tội hết đâu.
Ngài Dĩ Nhiên trả lời: đúng vậy, có một số người ta tạo những cái nghiệp lành thì người ta do cái thiện lành tốt đẹp đó mà người ta không có bị tội, bị còng, bị trói vậy đó. Nhưng mà lại ở trong cái trường hợp khác mà người ta không thể trở về cho hay nữa, là tại vì lý do thế này. Giả sử như có một người nào đó ở dưới hầm khẩn, hoặc là dưới hầm cá dồi vậy đó, dơ quế, dơ nhốt rồi như vậy. Rồi bây giờ cái người ta được lên khỏi cái hầm đó, người ta tắm rửa sạch sẽ, rồi pha ướp đồ, dầu thơm đồ này kia nọ, bột thơm rồi kia nọ. Rồi có một người khác nói: nhảy xuống dưới cho mấy bà con dưới hay, rồi bây giờ mình được sạch sẽ, mình được thơm tho như nè, ai dám nhảy không? Có ai dám nhảy không? Mình là nói mình ở dưới, mà ở quê hắn rồi thì mình không thấy vốn. Nhưng mà bây giờ mình được lên khỏi chỗ đó, ví dụ như được lên khỏi khỏi người mà lên khỏi trời, thì những hạnh phúc ăn vui nó thù thắng hơn gấp muôn ngàn lần với mình. Mà bây giờ bắt nhào xuống như này, nổi nó xuống gần gần cái hôi xuống quế này, nó lên là chịu không nổi rồi, giống như lại gần thùng rác rồi, đóng rác rồi. Cho nên bắt nhào xuống hầm phẫn mà cho bà con ở dưới hay rằng bây giờ mình đã được tắm rửa sạch sẽ, được thoa ướt đồ, hương thơm rồi cái nọ, thì không ai có can đảm làm vậy hết. Hơn nữa có một lý do gì nè, bởi vì trong những cái cõi an lạc hạnh phúc đó, thì thời gian người ta đó rất là dài. Ví dụ như một ngày một đêm đó, bằng ở dưới này cả trăm năm. Thành ra nhiều khi ví dụ như cái người mà ở dưới hầm phẫn mà bây giờ được tắm rửa sạch sẽ, được dạo chơi trong những cái khung cảnh khu vườn rất là sạch sẽ, rất là lịch sự, rất là tốt đẹp, rất là quý báu rồi này cái nọ. Cho nên ta mừng quá đi, giống như bây giờ mình ở trong cái chỗ cùng cực khổ sở, rồi giờ mình ở tự nhiên cái mình được đưa đến những cái chỗ mà tốt đẹp, trang nghiêm, hạnh phúc. Cái những cái tâm niệm mấy người này sao? Thôi để mình dạo chơi dầm mà, mình ở đây một vài bữa, mình hãy xuống dưới cho bà con mình hay, cũng có nhớ bà con đến cho hay, nhưng mà chính mình ở vài bữa cho nó thỏa mãn, bởi vì mới từ cái chỗ mà khổ cực mà lên tới đây mà. Giống như bây giờ ví dụ như mình có đi ở nước nào đó mà lợi tới đó rồi ở sung sướng cho vài bữa rồi mình đã trở về cho người ta hay. Nhưng mà vài bữa ở trên cõi trời á, thì khi mà xong vài bữa rồi thì tính xuống cho bà con mình hay, thì bà con mình sẽ chết đã mất tiêu hết trơn này. Bởi vì dưới này là mấy trăm năm rồi, thành thử ra giờ muốn cho bà con hay cũng cho không có được nữa. Bởi vì cái lớp là lớp này là lớp sao mới, đâu biết mình gì đâu. Cho nên là chính vì vậy mà người ta, mấy cái người mà được hưởng, được trông, được hạnh phúc do cái hạnh nghiệp tốt của người ta cũng không về báo kinh đó. Cho nên chính vì vậy đó mà không được báo kinh, nhưng mà không vì lý do đó mà nó lại không có đời sau. Thế nên ngoài đạo người ta không thôi nữa, người ta nói tôi không kinh tin ra đời sau. Bởi vì nếu mà nói theo cái đạo Phật á, tức là chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động và kết quả của hành động, nói là mấy người ác á thì sau này sẽ bị đọa là tam đồ khổ sở, rồi trong tương lai sẽ không còn được hạnh phúc như người, thì cái điều đó thì mấy người đó là sợ chết là phải, bởi vì mình chết là mất thân người, mình đi xuống dưới không à. Còn mấy người ngược lại nữa nè, nếu mà đạo Phật chủ trương rằng cái người mà làm những cái hạnh nghiệp lành tốt đẹp sau này được sanh lên cõi trời, được hưởng hạnh phúc bao nhiêu cõi trời còn hơn ở đây nữa, tại sao mấy người đọc phước lại không tự tử chết sớm chứ không cho mình hưởng là phải không? Bây giờ mình chết là mình được sanh lên mà. Bây giờ mấy người làm phước nghe nói tới chết thì cũng sợ thấy mồ. Tại nếu mà làm phước mà chết mà được sanh lên cõi trời á, thì tôi làm phước tôi không sợ, tôi kiếm cách tôi tự tử cho sớm, nếu tôi lên trển thì lên trển được á, hạnh phúc ở dưới này ai ngu dậy ở dưới này tiếp tục chứ. À, cho nên cái chuyện đó tôi không có tin, mà đạo nói vậy đó. Thì ngài Ca Chuyên Viên á, cái điều này Phật tử cũng nên hiểu biết cái điều này, cho nên ai mà tự tử thì coi như dụng này là biết. Thì ngài Ca Nhi trả lời như thế này là có cái câu chuyện này để cho quý vị cho cái thí dụ đó mà có thể hiểu rõ được vấn đề. Đó là có một cái ông bà La Môn đó, ổng già rất là giàu, trưởng giả rất là giàu có. Thì ổng có người vợ là có đứa con trai. Nhưng mà cái tục ở Ấn Độ thì người ta có gọi là tục đa thê, người ta có nhiều vợ. Cho nên khi mà ông này ông ở vợ lớn, ông có đứa con rồi, con trai rồi vậy đó, thì ông lại cưới thêm người rẻ nữa, cho nên người thiếp. Mà lúc bây giờ khi người thiếp này mà có mang, có thai, thì lại ông bị bạo bệnh, ông qua đời, mà tài sản ông rất là lớn, ông rất là giàu có. Mà theo tục lệ Ấn Độ rồi, thì khi mà những đứa con trai của ông thì được hưởng cái thừa tự, mà hai đứa con gái thì kể như ra rìa. Đó là quan niệm trọng nam khinh nữ mà. Thì lúc bây giờ khi mà ông cha, tức là ông trưởng giả này chết rồi, thì thằng con trai con có chồng lớn á, nó đuổi bà tiếp á, đuổi cái người gì ghẻ, tức là vợ sao của ông á, đuổi ra. Bà không có tư cách gì ở trong mày hết trơn á, ba tôi còn sống thì bà ở đây, chứ bây giờ chắc là có những cái thù hiềm quan cái gì trước rồi, cho nên bây giờ thôi bà ra khỏi nhà. thì cái người thiếp này thấy mình cô đơn quá, mình đơn độc, mình không có chỗ nương tựa, cho nên năn nỉ thế này: nên này cháu ơi, bây giờ dì có mang, có thai rồi, đang có thai, bây giờ cháu quan nghĩ để cho nắng đá chừng nào dì mà sanh ra, nếu mà nó con gái thì hai mẹ con dì sẽ ra khỏi nhà, nhưng mà bị dì theo cái lực lệ ở đây, nếu nó con trai thì nó cũng hưởng một phần ở trong này, cho nên để coi nếu mà con gái thì dì sẽ rất là chấp nhận chuyện đi ra, đương nhiên cái chuyện đó là tự nhiên rồi, dì sẽ đi, nhưng mà nếu con trai thì nó cũng được hưởng một phần như thế, là nó cháu chờ thời gian. Ông kêu nó không chờ, không chờ gì hết, chừng nào con trai ai, chứ bây giờ thì tôi không thấy con trai thì không được quyền, cho nên giờ thôi dì đi cho rồi. Thì bà này bà thấy khổ sở quá, mà bà thấy ức quá thì ức lòng quá đi, cho nên bà nôn nóng, bà nói để tôi mổ bụng ra coi nó là con trai hay con gái, con trai thì mình cũng được quyền chứ. Cho nên bà ức quá, quất ức quá thì người kia nào bị bức bách quá, cho nên bà mổ bụng ra coi con trai hay con gái. Thì mổ bụng ra để chi? Để mong cho mình có được một cái sự hưởng, nhưng mà hưởng nó là hưởng trước cái thời gian đáng lẽ, ví dụ như là con trai thì đến cái thời gian mà bà sanh ra đàng hoàng thì nó được quyền hưởng, nhưng mà bây giờ bà muốn biết trước, bà muốn hưởng trước, tức là bà mổ bụng ra coi có con trai thì mình được hưởng nè, hưởng trước nè, nhưng mà mổ bụng ra thì dù cho con trai hai mẹ con cũng chết hết, không hưởng gì được. Cho nên như vậy thì dù cho cái người làm lành làm thiện, những hạnh nghiệp tốt lành về thân thì là khẩu vị, thì cái người đó nếu mà chưa giải thoát thì sau khi ra ngoài mạng chung sẽ sanh lên cõi trời để hưởng những hạnh phúc của người đó trên cõi trời, nhưng mà phải có một cái thời điểm, một cái giai đoạn thời gian cho làm cho những cái quả phúc nó được chín mùi á, đến cái thời điểm mà chết tự nhiên á thì người đó sẽ lên đoạn đó thì có cái quả phước nào đã hưởng. Nhưng mà nếu mà mong muốn hưởng sớm quá, mình làm phước rồi giờ mình tự tử chết trước rồi để cho mình lên cõi trời trước, thì cái chuyện nó cũng không bao giờ hưởng được. Cho nên người tu tịnh độ cũng vậy, nhưng phải có thời gian, hoa sen nó mới nở, hoa sen nó mới mọc, chứ không phải nó tôi niệm Phật tôi non về cực lạc quá, cho nên bây giờ tôi điều mạng cho nó chết sớm về cực lạc thì chuyện nó chưa, tại vì công đức nó chưa tròn đủ, hoa sen nó chưa đủ thời gian để nó nở. Giống như cái người mà thấy hoa sen nó chưa có nở ra, mới bước bước ra thôi kéo cắm ra thì nó cũng tàn úa hết trơn, không có được đó. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điều này để mà chúng ta tu tập, không có nôn nóng, mà chúng ta cứ tuần tự mà một cách kiên nhẫn ta tu tập với những cái công đức của mình, khi nào viên mãn thì tự nhiên nó thành tựu quả phúc của mình. Thì đó là nói về ngài Ca Chiên Chiên. Trên kế đó này các cái ngài, ví dụ như là Ca Chiên Maha Ca Chiên Chiên, Maha Ca Diếp Maha Ca Chiên Chiên, Maha Câu Y La, đây là cậu của ngài Tất Lập Tất, Maha Câu Y La Li Bà Đa, tức là vị này chúng tôi cũng lướt qua nhân danh các vị này vì rằng nếu mà chúng ta đi từng vị thì kinh A Di Đà này chúng ta học lâu lắm. Li Bà Đa tức là cái vị mà gọi là thiền định đệ nhất, Li Bà Đa gọi là Jetata, thiền định đệ nhất. Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già, Châu Lợi Bàn Đà Già này là cái ngài mà gọi là Chula Bantaka. Thì ở đây hôm nay thì chúng ta học tới, đáng lẽ ông ta sẽ có những cái vấn đề mà bàn luận về những cái vị này, chúng ta hiểu biết thêm những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật. Ngoài thời gian thì nó cũng không có cho phép chúng ta, cho nên hôm nay chúng ta học kinh A Di Đà, chúng ta ngưng lại tới đây. Thì ở đây chúng ta nhớ để mà kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì học đó là về các cái giới thiệu về cái hội chúng của Đức Phật khi mà ngài thuyết kinh A Di Đà, hội chúng đó thì chúng ta học tới ngày Châu Lợi Bàn Đà Già. Thì kỳ sau này chúng ta sẽ tiếp nối một phần này. Và ở đây đó thì chúng ta có một cái suy nghĩ như thế này, khi mà chúng ta học cái bài kinh này tới đây. Thì chúng ta suy nghĩ cái này để cái kết luận cho cái phần mạng thạc của hôm nay. Chúng ta thấy ngày trưởng lão Xá Lợi Phất và ngày Maha Mục Kiền Liên, tức là hai cái vị này là hai cái vị gọi là trí tuệ đệ nhất và thành công đệ nhất đệ tử của Đức Phật. Quý Phật tử biết rằng hai cái vị này trong đời Đức Phật thì được đắc quả A-la-hán để mà gọi giải thoát sinh tử. Thì những cái vị này đã là phải có những cái căn cơ, những cái cơ duyên rất là sâu dày trong nhiều đời trước. Mà chúng ta xem kinh Bổn Sanh đó, chúng ta cũng biết rằng các ngài này có những cái liên hệ mật thiết với Đức Phật, trải qua vô lượng kiếp mà Đức Phật mà hành Bồ Tát Đạo thì đều có những cái dính líu liên quan tới các vị này. Cho nên những cái duyên sâu đậm như vậy mà quý Phật tự thấy những cái duyên như vậy, những cái vị có trí tuệ đệ nhất như vậy, thành thông đệ nhất như vậy, mà suýt một chút nữa là đi lạc rồi đó. Chúng ta coi lịch sử thì chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất là một người duyên đi theo ngoại đạo đó, đi theo ngoại đạo. Mà nếu mà không có nhờ Đức Phật mà xuất hiện trên thế gian lúc bấy giờ đó, nghĩa là trong thế gian lúc bấy giờ nếu không có Phật á, thì hai vị này đi theo ngoại đạo luôn. Mà những cái vị đã có những cái căn cơ, những cái cơ duyên mà trong đời đó đắc quả A-la-hán đó, cái cơ duyên đó không phải là một cơ duyên tầm thường. Cơ duyên đó là cũng được dung đời nhiều cái đời kiếp tu tập như vậy. Nhưng mà đến cái đời chót là cái đời mà gọi là có đầy đủ nhân duyên chín mùi để thành tựu quả vị A-la-hán. Mà cái đời đó các ngài cũng rơi vào trong ngoại đạo. Thấy không? cho nên nguy hiểm vô cùng. Nhất là cái thời mạt pháp chúng ta ở đây nè, bây giờ thì sách báo tràn lan, ngoại đạo đủ thứ tùm lum hết, người thì làm cái này, người thì có những cái thành thông cái khác, vân vân, đủ thứ mối đạo để mà lôi kéo chúng ta. Mà ông nào cũng màu nhiệm, ông nào cũng quyền chi hết trơn, ông nào cũng đồ chúng ta rất nhiều. Bây giờ quý Phật tử nghiên cứu kinh sách rồi, quý Phật tử nghe ngóng những cái sinh hoạt và tín ngưỡng ở trong nước và là vẫn ngoài nước, thì chúng ta thấy rất là nhiều cái mối đạo ở trong cái thời kỳ này. Mà nếu chúng ta không có được cái trí tuệ, chúng ta phân tích để chúng ta nhìn, để chúng ta nhận định, thì coi chừng ta mang danh làm Phật tử mà chúng ta đi theo ngoại đạo, điều đó nó nguy hiểm vô cùng. Đi theo con đường ngoại đạo thì chắc chắn ta sẽ đi vào con đường trầm luân sinh tử. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta phải có một sự thận trọng, và chúng ta thấy cái gương của Ngài Xá Lợi Phất Ngộ Thiền Liên, chúng ta phải lưu ý rất là kỹ. Mà có điều này nếu chúng ta nhận định, tức là nếu không có Phật ra đời thì Ngài Xá Lợi Phất Ngộ Thiền Liên rơi ngoại đạo luôn, nhờ có Phật ra đời đó. Cho nên cái duyên gặp Phật là một cái duyên rất là quý báu và hy hữu, là có thể hóa giải những cái nghiệp chướng phiền não, là những cái duyên mà gọi là cái duyên nghịch của chúng ta đó, nhờ gặp Phật. Mà bây giờ chúng ta ở đây làm sao gặp Phật này? Nếu mà gặp Phật thì có cái lợi ích thù thắng như vậy đó. Nhưng bây giờ hiện tại chúng ta gặp Phật, đức bổn sư của chúng ta đã nhập diệt rồi. Giờ muốn gặp Phật phải làm sao? Một cách dễ nhất là về Tây Phương thôi. Tại sao tôi gọi là dễ? Là tại vì chúng ta chỉ niệm Phật một đời là chúng ta gặp Đức Phật A Di Đà. Hiện giờ Ngài đang thuyết pháp ở đó, Ngài chưa có nhập diệt. Ngài thuyết pháp cho độ chúng sanh ngay từ cái lúc mà Đức Phật Thích Ca thuyết cái kinh này ra. Và cho đến bây giờ thì Ngài cũng còn đang thuyết pháp. Cho nên khi mà chúng ta đang bàn luận về Ngài ở đây, thì Đức Phật A Di Đà với cái tâm của Ngài có tha tâm thông, Ngài cũng biết rằng bây giờ này ở thế gian cực lạc ở Đình Sa Ngọc Cung nó cũng có ngộ chúng đương nói với mình ở đây nè. Chúng ta phải có một cái niềm tin rằng rõ ràng có một sự dung thân, có một cái sự mà gọi là hiện tiền như vậy đó, để chúng ta khó khẳng định cái niềm tin. Và bây giờ thì muốn gặp Phật đó, gặp Phật Thích Ca khó hơn là Đức Phật Di Đà, tại vì Đức Thích Ca nhập diệt mà Đức Phật Di Đà thì chưa nhập diệt. Cho nên chỉ cần chúng ta về Tây Phương làm thay gặp Phật. Mà gặp Phật thì đó là những cái duyên thù thắng nhất. Cho đến ngày sáng là bất kỳ một người liên, nếu không nhờ gặp Phật thì đã rơi vào ngoại đạo rồi. Cho nên chúng ta phải biết rằng gặp Phật là cái duyên rất là thù thắng, nó quá giải những cái gặp cảnh của chúng ta, những cái gặp duyên, gặp Đức Phật là quá giải hết, để mà chúng ta thành tựu cái cơ duyên thuận lợi để mà đi về được giải thoát. Cho nên hôm nay chúng ta học kinh A Di Đà tới đây, qua cái sự giới thiệu của ở trong kinh về cái hội chúng, chúng ta thấy cái gương của Ngài Xá Lợi Phất Ngộ Thiền Liên, để mà chúng ta có một cái lòng tin vững mạnh và có một sự tha thiết mong về cực lạc hơn nữa, để mà chúng ta thành tựu những thắng duyên, và chúng ta tránh phải rơi vào trong những cái ngoại đạo mà bây giờ thì đầy dẫy ở trong cái cuộc đời, nó có những cái đủ mọi cái thủ thuật để mà nó lôi kéo chúng ta đi xa rời cái chánh đạo. Mong rằng quý Phật tử qua cái phần đó chúng ta cũng có những cái nhận định cẩn trọng trong cái sự tu tập của chúng ta, và nhất là thêm một cái niềm tin nó vững chắc, cũng như là một cái sự tha thiết để mà chúng ta được tròn cái tâm nguyện của chúng ta trong hiện đời, tức là được vãng sanh về cõi Tây Phương, gặp mặt Đức Phật A Di Đà và thành tựu cái mục tiêu giải thoát tu hậu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chúng tôi có một cái ái ngại là ở đây hôm nay chúng ta cúng hơi trễ, và chúng ta nghe trao đổi với kinh A Di Đà cũng hơi trễ quá rồi. Và bây giờ thì chúng tôi cũng biết rằng sau cái sinh hoạt này quý Phật tử còn phải tụng kinh hôm nay, còn phải cái thời tụng kinh thường lệ. Và hôm nay chúng tôi lại nghe biết mình có cái duyên mà quý Phật tử muốn thọ giới nữa. Bây giờ sao đây mình
giải quyết thọ giới luôn. Cái trình đọc kinh xong rồi thọ luôn trước giờ cũng được.
Đọc kinh xong xin anh đọc thôi.
Không thì ta thọ giờ luôn. Dạ, thọ luôn.